Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Chào anh Tuấn Tôn.
Dạ, chào anh Quốc Vinh.
Rồi bây giờ anh giới thiệu dùm mấy món Huế đi. Trước mặt thì tôi thấy có bánh ngậm nè.
Bánh bột lọc.
Có bánh bột lọc nè. Chả này gọi là chả gì?
Cái này chả cá thu.
Chả cá thu.
Dạ.
Và có bún chả cá. Chả cá.
Theo kiểu Huế.
Theo kiểu Huế.
Tại mỗi cái vùng á, Tuấn Tôn chắc đi cũng nhiều rồi. Mấy anh biết rồi, cái giải miền Trung là ở đâu cũng có bún chả cá, bởi vì Việt Nam mình mà cái biển nó nhiều á, thành ra ở đâu nó cũng có và ở đâu cũng làm chả được. Và bún chả thì nói chung cũng giống nhau, nhưng mà tuy nhiên cái riêng cái cách làm mỗi vùng nó vẫn có sự khác biệt nào đó nhất định. Ví dụ như anh Vinh biết là những vùng mà ví dụ mình đi từ Huế nó khác, mà đi vào đến cỡ Quy Nhơn rồi đi vào đến Nha Trang thì mình thấy nước nó rất là trong mà nó ngọt, ngọt lừa. Anh có nhớ mình ăn cái tô bún mình thấy nước nó rất là trong mà nó ngọt ghê lắm, gần thậm chí là đường rất là nhiều. Nhưng mà cái người Huế và người Đà Nẵng lại có cách ăn lại khác nhau nữa, rất là khác với miền trong. Và đặc biệt bún chả cá, mà bún chả cá này là ở Sài Gòn rất là khó tìm, mà nếu không phải người Trung vào nấu thì người Nam mà không có nấu kiểu này.
Tôi nhìn anh Đông ăn tôi thấy rất là hay, tức là anh mở cái bánh nậm ra xong rồi anh để bột lọc lên xong rồi miếng chả nữa.
Cách này là anh ăn là chắc của dân nhà giàu ở Huế, dân nhà nghèo làm như mà ăn kiểu này.
Vậy hả? Vào tôi bắt chước thử coi. Dạ. Tức là mình mở một cái bánh nậm ra.
Dạ.
Khoan anh Tuấn không?
Dạ, mà
cũng ăn đi chứ.
Nếu mà em ăn mà đúng nữa nó còn một cái bánh ít trần nữa với lại.
Ủa vậy hả? Bánh ít.
Dạ, bánh ra mà,
nữa. Mà nói thiệt với anh Vinh là cái đó nó cũng phải mất công lắm, mất công về đồ bột đồ đó và thời gian nó cũng hôm nay cũng cuối tuần đó, là vì mấy món ăn này là đâu đó bà xã bà làm bà để trong nhà để ăn chơi, thành ra là hôm nay nói chuyện cuối tuần nói chuyện ăn món Huế thì đồ gì có
thì đem
ăn chơi chứ không dám nói là đây là đồ Huế, mà đồ là đồ dân dã thôi chứ không phải là cao lương mỹ vị gì.
Nhưng mà đa phần mấy món ngoài Huế, những cái món mà để ăn như thế này toàn là ăn kiểu như giống như ăn quà, nó đâu phải là món ăn chính đâu đâu.
Nhưng mà cũng nói thiệt với anh qua đây là anh thành món sang, nó tại vì anh ăn cái miếng bánh có chút xíu
nó
mà cái lá
không
cái lá mà nó gói, cái lá nó đắt gấp 3 lần cái bột ở bên trong.
Thành
ra là ở Việt Nam mình thì lá rất là nhiều đúng không? Nhưng mà thành ra cái lá mà nếu mà bánh nậm này
ngon là cái lá đó.
Dạ, bánh nậm này ở còn gọi là bánh lá. Thành ra là khi mà nó gói cái bánh ăn là nó cái mùi lá nó thơm lên mà nó nồng mà nó rất là đẹp cái bánh. Rồi, tuy
nhưng
nhiên
mà, nhưng mà thôi bây giờ mình bắt đầu từng cái đi, cái bánh nậm trước đi. Có dễ làm không? Làm ở Úc nè.
Dạ, rất đơn giản, mọi cái không có gì khó hết, chỉ có cái là đắt thôi chứ không. Đắt mà đắt cái lá thôi chứ còn ở đây mà anh tìm đâu có lá chuối mà nó tươi như thế mà để gói một cái bánh nhanh. Nó có chút xíu như Tuấn Tôn nói là cái tiền lá chắc là như nó gấp đôi cái tiền ở bên trong á. Và nói thiệt với anh luôn là ngay cả cái mà nước mắm anh ăn á là cái này là cái nước mắm ruốc, tức là khi mà người ta làm ruốc á thì cái nước này nó đọng lại bên trên á,
nó nhị ra
lại bên trên, người ta thường hay là múc ra một cái chỗ người ta cho nó đọng lại bên dưới, thì cái này là đúng là nước mắm ruốc đó. Mà Tuấn Tôn mua cái này là nước mắm ở cầu Ca Cút ở ngoài Huế mới xách vào. Giải phá Tam Giang anh, đầm phá Tam Giang á, cái dãy đó nó mới có mấy cái này vùng nước lợ, nó có được cái con khuyết, con nuốt á, nó ra được cái loại này. mà dân Huế là rất là thích, rất là mê ăn cái này, mà không phải là ai cũng ăn cũng quen đâu. Ngay như bánh bột lọc này nè, là bánh bột lọc cũng là bánh bột lọc quế lá, nó khác với bên ngoài người ta bán bánh bột lọc trần. Cái ớt mà bỏ để ăn cho bánh lọc là ớt tương, nó giống như là cái ớt sa tế của người Hoa đó, nhưng mà nó đậm đà theo kiểu khác. Và cái ớt tương này thì người ta ăn với lại bánh bột lọc. Còn cái trái ớt mà dùng cho anh là trái ớt vàng và trái ớt sừng trâu này là cũng người ấy rất là thích ăn, vì nó thơm mà cái mùi nó dậy thì mùi á. Thì hôm nay là gần như chúng ta ngồi ở đây trên đất Úc, nhưng mà chúng ta thả hồn về Huế và chúng ta sẽ nghĩ là mọi cái là giống như chúng ta đang ở quê nhà vậy đó.
Tưởng là giữ được cái giống ớt giòn thơm mà nó cay vừa phải, mà đặc biệt là ăn cái bánh, em thấy có nhiều người ta ăn cái bánh một lọc này, người ta ăn bằng nước mắm chanh, nước mắm đâm. Nhưng mà cái gu của em á, mà khi đã biết ăn rồi đó thì nó phải ăn bằng nước mắm y, dầm ớt và bắt một tí xíu chanh vô. Đúng. Mà anh chan nó lên ăn nó rất là đậm đà, mà nó làm cho cái món ăn trở nên mà nó ngon và nó hấp dẫn hơn.
Tại sao bột bánh một lọc thì là phải đi với cái nước mắm có tương ớt này?
Cái tương ớt nó làm cho cái miếng này nó cay mà cay trầm. Còn miếng này nó làm cay mà nó cay xé nè. Tại vì trong bánh này, bánh bột lọc này là nhân nó như ngọt, nhưng nó có đường. Thì anh ăn cái này nó rất là vừa. Còn cái này mà ăn nó phá cái vị này, ăn lên nó bị sọc cái vị lên. Nhưng mà cái này là con tôm, người ta băm nát con tôm, mà trong tôm chỉ có tiêu thôi, rồi người ta cho phép ăn với cái này với trên cái miếng bột thì nó lại dậy mùi theo kiểu khác. Một bên là mùi bột gạo, còn một bên là mùi bột sắn, hai cái khác nhau hoàn toàn. Đấy. Mà thực sự anh Minh nói rất là đúng, là anh ăn cái gì cũng được, ai có ăn. Tuy nhiên cái người Huế người ta ăn hoài người vậy đó, là nếu mà mình về mình ăn, người ta chỉ mình ăn mà mình thấy đúng ăn ngon thiệt.
Đâu, quay trở lại bánh nậm đi.
Bánh nậm này thì thực sự nó cũng không phải là cái gì khó khăn hết trơn, nhưng mà cái chính là chỗ cái đồ bột á. Nguyên tắc gần như là bất kỳ bất dịch của những món ăn này là gần như bột và nước là bằng nhau.
Bột nước bằng nhau. Bột gạo hả?
Bột gạo. Món ăn phải bột gạo. Nếu mà anh muốn cho cái bánh mà nó dẻ và nó dai hơn chút xíu thì anh sẽ được quyền bỏ bột bắp hoặc bột sắn. Bột sắn. Sắn năng. Nhưng mà tỷ lệ nó không được vượt quá số 10%. Phải dưới số đó, và nó trên 10% nó ra cái vị khác, bánh khác, là nó không còn cái độ thơm và không còn độ dẻo. Cái thứ nhì nữa, bánh này rất là nhiều người làm vì kinh tế, thành ra người ta gói bột hơi nhiều thì nó sẽ không còn cái độ dặn, độ mỏng mà độ dai, độ dẻo theo cái kiểu này nữa, mà nó ra thành là bánh gói rồi. Bánh gói của dân Quảng Nam á, nó ra thành cái bột, nó ra nó nhão ra. Còn bột nên thấy nó có cái độ dẻo của nó, và nó mỏng, nó thơm.
Dẻo vừa phải.
Dạ, và nó thơm mùi
nhưng đó. Mà nó nhão bột rất là
chính
nhiều.
Xác. Và cái này thực sự nếu mà anh không có tôm
đây,
xong.
Vừa mới thấy bà chủ nấu đây nè.
Anh không có tôm xong, mà tôm xong tươi là anh làm cái này không có ra. Anh ăn vậy nhưng mà anh vẫn thấy cái mùi vị của tôm á. Nó quyện lên nó rất là thơm. Còn cái mà anh để mà. Nếu như anh mua, mà anh mua phải, anh cứ đặt tôm, nhưng mà người ở đây người ta đi xuống, người ta đi cào có. Mà anh mua nó còn sống vậy đó, anh cột hết bao, anh thả vào vô đá thì anh làm cái này rất là ngon. Nhưng mà anh để cho cái đầu nó đỏ ra là anh làm là xong luôn, anh ăn xong nó tanh mà nó hôi, nó rất là kỳ.
Nhưng mà mua ở đâu?
Mua ở đâu cũng có hết. Nhưng mà mấy anh tới anh dặn luôn ở mấy cái shop á, nó là tôi cần tôm mà về, có tôm mà đi sủi về hoặc để giấy về là xong, bỏ liền cho tôi.
Vậy là... lâu người ta đi cào tôm á, người tươi còn nhiều rối rối vậy đó. Thành thử nếu mà anh Vinh mà nếu mà để ý, anh thấy là cái bánh lá, bánh nậm này ở đây nhà anh Tấn, chị Hà làm á, là cái độ mỏng của bánh rất là mỏng như vậy. Và cái bột á là cái người ta có cái bí quyết, người ta pha làm sao mà cái bột dẻo mà giòn, ăn nó không ngấy, và đồng thời á, cái bánh nó có mỏng và đồng thời cái nhân, rồi khi mình ăn lên thì nó quyện vô. Còn nếu mà bột dày mà nhiều quá thì anh sẽ là có cảm giác nhán. Con tôm á là cũng góp với phần làm cho cái bánh này nó ngon. Là con tôm này em thấy ở đây anh Tướng anh làm là tôm rất tươi và nó có vị ngọt, và đồng thời á là ảnh không phải là xay mà ăn vô thế có cảm giác mình nhai được cái tôm á, nó rất là ngon,
tức là bầm bầm
thì thành thử là nó tốn nhiều công với lại, và nó bầm tới cái độ nào đó mà nó khi mà làm nó nhân bỏ lên cái bánh này á ăn thì ghiền.
Ở ngoài Huế thì còn một số người họ lại bỏ thêm bột đậu xanh đó.
Ủa, bỏ đậu xanh
bỏ thêm chút bột đậu xanh nữa để cho cái bột nó cảm giác nó mịn, nhưng mà Tuấn ăn nó không thích, ăn lòi đó liền à.
Ừ.
Rồi đó là ăn cái đó là gọi như là đồ hơi bị giả.
Rồi.
Rồi mình ăn ở đây thì tôm này nó cũng.
Đối với em là ăn món Huế là em đó là một cái bánh nậm, một cái bánh bột lọc, một cái bánh ít trần, thêm một miếng chả cá thu này nữa lên, ăn một cái dĩa với lại cái nước mắm y chang lên là thấy là mãn nguyện rồi. Mà để mà no nữa thì thêm đây là cái tô này nè, tô bún cá mà nấu theo kiểu Huế nè, cực kỳ ngon. Anh Vinh biết không, cái tô bún cá của người Huế nấu, mình đặc biệt ở nhà anh Tuấn về Hà nấu á, cái nước rất là trong, nó ngọt, nó ngọt của cái nước mà ninh từ cái giống như xương cá hay cái gì đó, hay là xương heo ra, nước trong là một. Thứ hai á, là nó có cái chả, trên cá thu anh giả ra, anh có hai loại, một loại chả hấp và một loại chả chiên. Và trong cái ảnh nấu với lại thơm cà, và nó đặc biệt là trong cái tô bún đó là nó có bí đỏ.
Ủa, bỏ thêm bí đỏ xanh.
À. Ừ, anh thử vô á, cái bí đỏ nó khi mình ăn vô á, nó bùi bùi mà nó rất là ngọt. Mà anh để nguội luôn cái vỏ luôn, thì khi mình nhai vô cái vỏ mình. Anh thử ở đây nấu theo cái kiểu người Huế mà bỏ cái bí này vô á, nó làm một cái tô bún nó rất là đặc biệt.
Nãy giờ Đông có khen là trong này có cái bí này nó rất là đặc biệt. Tại sao lại bỏ bí vô? Xưa giờ người ta bỏ bí vô hay là chỉ
dạ.
Tuấn với Hà
dạ
mới bỏ vô?
Có rất là nhiều trường phái, ngay cả bà xã em với ăn với Tuấn ăn cũng có khác nhau.
Dạ.
Bà xã Tuấn ăn thì nấu là luôn
mời mọi người nha.
Luôn luôn có cà chua, Tuấn nấu không có cà chua. Tại vì Tuấn ăn theo ký ức. Rồi khi ăn ký ức của Tuấn là đúng ra trong này nó sẽ có thêm một cái này là có thêm măng khô nè, nhưng mà nó bỏ rất là ít, không có nhiều, vì nhiều nó bị cái vị, cái mùi của măng nó ác hết. Cái thứ hai nữa là anh thử cái độ ngọt của nước, anh sẽ thấy cái nước này nó ngọt rất là khác.
Có tí chanh ha.
Dạ, có tí chanh. Nó ngọt rất là khác với cái cách ăn của tức là nó xài thơm á. Nó dùng thơm nó nấu, cái độ ngọt nó thanh lắm, thanh ghê lắm. Và cái thứ nhì là anh phải có su. Đó. Cái thứ ba nữa là phải có một ít bí làm cho cái nước nó hơi sền lại chút xíu.
Dạ đúng rồi.
Nó có độ ngọt vừa phải. Dạ.
Độ ngọt vừa phải.
Nó dễ chịu hơn.
Có cái mùi thơm rất là thanh.
Và cái người Huế người ta ăn thực sự nó ăn kỹ, anh cứ tưởng là bún chả cá nấu bằng nước bằng xương cá, nhưng mà xương cá rất là ít, bởi vì xương cá nấu nhiều rất là tanh. Và anh nấu xương heo, xương đuôi heo thì anh nấu nó ra cái vị này.
Hay không?
Và nó trong cái nước của anh luôn luôn có một miếng xương đuôi heo á, thì nó ăn vậy nó ra vị vậy đó. Ở độ ngọt nó từ su nó ra. Còn cái chả mà để anh ăn á, thực sự
nó người... su là bắp sú hả anh
Tức? Bắp sú.
Ở đây thực sự là bởi vì tìm cá thu nó không có ngon. Con cá thu ở đây nó bị là mỡ nó nhiều quá. Thành ra nó làm cái con cá, con cá thu ở đây nó làm không có ngon bằng cái con cá thu ấu ở Việt Nam. Đây muốn kinh nghiệm mà làm chả cá thu mà ngon á, Tuấn có một kinh nghiệm riêng. Là bao giờ Tuấn đi mua phần đuôi của con cá thu thôi.
À dạ, để nó không có bị mỡ phải không?
Đúng rồi, chính xác, cái con cá thu cái phần đuôi nó hoạt động nhiều anh. Không có mỡ. Phần mỡ nằm trên, mà ai mà lấy phần trên mà đi mua cá thu về là quét cả ngày nó vẫn không có giòn, nó không dẻo.
À.
À, Tuấn mua, ví dụ Tuấn mua, cái hôm nay Tuấn mua 4-5 cái đuôi. Cái khúc đuôi chừng này đó, về vừa khó lọc ra, vì giả cái là nó dẻo lại.
Ở trong này có hai loại chả, chả chiên và chả hấp.
Dạ.
Và cái độ cứng mềm của hai cái loại chả nó đã là khác nhau rồi.
Dạ, vấn đề.
Dạ, thì ở giữa lại còn có thêm bí. Kiểu này là bí hầm đúng không?
Dạ,
bí hầm. Dạ, nếu mà mình nấu như thế này thì gọi là như là bí hầm. Tất cả những cái này nó làm cho dịu cái nước súp. Nó làm cho cân bằng giữa cái độ cứng và cái độ mềm của các cái thành phần ở trong đó.
Và chắc có lẽ ngày xưa Việt Nam là vì nó cũng kinh tế nữa. Bởi vì mấy cái món ngày xưa về Việt Nam mình là nó tương đối rẻ hơn là thay vì hầm thịt á.
Ở Việt Nam thì có người ta có hầm xương heo luôn không?
Dạ, ở xương heo nó có rất nhiều trường phái, ví dụ ở Huế là cũ trước năm 75 người ta ăn theo kiểu này. Sau năm 75 một thời gian là không có chả cá nữa, rồi đến số cái gia đình người Huế hồi đó người ta ở Đà Nẵng á. Người ta ra người ta bán lại cái này, người ta mua con cá đỏ. Cái con cá rất là rẻ, người ta quét, người ta chấp nhận vô quét với cá mối cái đồ giá rẻ. Người ta quét, người ta làm bún chả cá, người ta bán bún chả cá, đó là một cái rơ bún chả cá bình dân hơn. Và anh biết là hồi xưa nó có những cái tổ hợp mà bán trái cây á thì người ta hay mua ba cái độ su úng su quá hạn á. Nhưng mà ăn rất là ngon, thì người ta lấy su và người ta lấy cái bí này người ta cũng nấu cái nước đó với thêm mấy trái cà chua, người ta mua cà chua mà nó hư là người ta cắt lại gấp, người ta nấu cũng ngon. Nhưng mà ăn cà chua thì anh nấu vào cái vị nó bị chua, nó bị phá phá cái vị với cái nước, thành ra Tuấn không nấu cà chua.
Nếu mà bỏ cà chua với thơm thì thực sự cũng đâu có khác nhau nhiều đâu.
Rất là khác.
Rất khác hả?
Cái vị cà chua anh nấu xong nó bị chua cái nước. Còn thơm cái thơm nó đậm đà hơn, nó chua mà nó rất là thanh, nó đậm đà.
Nhưng mà có một điểm lạ nữa là bình thường nếu mình nấu mình thấy bắp sú cái mùi của nó nặng lắm. Nhưng mà khi mà nó trộn vô đây thì nó lại không còn cái mùi sú hả?
Lạ. Đó là cái vấn đề. Giống như hôm qua mà Đông có biết là mình nói bà xã mình á, cô nấu lại đi, chưa được. Lý do là bà thích ăn su kiểu sống. Rồi sống thì nó hăng. Mà cái hăng của su nó làm phá cái mùi của nước hết, thành ra anh phải nấu sao cho su nó rút ra. Nó hơi rút một chút xíu thì bắt đầu nó bay hết cái mùi đi và nó còn lại cái độ mềm mại của miếng su anh ăn và nó rất là vừa phải.
Ở Nha Trang thấy người ta nấu cái này, người ta còn bỏ sứa vô nữa.
Người Đà Nẵng lại ăn sứa trong cái dịp khác và thứ khác. Ví dụ sứa thì người ta ăn mì quảng sứa. Hoặc là ví dụ như ở Huế là có món con sứa ở Huế là Huế sứa nước lợ. Nó nhỏ bằng cái muỗng và nó tròn, nó có bốn cái chân mà người Huế gọi là con nuốt.
Con nuốt.
Và ở Huế có món gọi món giấm nuốt, tức là bún sứa ăn tuyệt vời. Ăn theo một cái không khí không cái cách nấu nó rất là khác mà nó cũng đậm đà.
Hình như cái đó đâu có nhập qua đây đâu.
Có, tôi nó đem qua được. Nó ngâm muối anh đó.
Con sứa ở bên đó anh tưởng đem qua ăn vẫn giòn và vẫn ngon.
Anh phải lấy nước ra anh ngâm nó lại. Anh ngâm khi nào mà anh cái lưỡi anh mà cảm thấy nó không có vị nữa là khi đó mới bắt đầu ok.
Rồi.
Nó trả hết vị ra thì nó mới giòn trở lại, còn không nó dai lắm mà nó mặn được.
Nãy giờ tôi cứ để ý muốn hỏi mà chưa dám hỏi, không biết là chắc nhiều khi tôi tò mò quá chăng. Không biết tôi nhìn cái dĩa bún của anh á, tôi thấy anh bày cái bún ra cũng hơi lạ.
Cái người Huế ngày xưa người ta bún rất là kỹ lưỡng trong việc ăn uống, người ta không có ăn nhiều. Vấn đề người ta bắt bún ra, người ta không đổ ra hết trong chén đâu, mà bắt từng cái vạn bún vào. Mỗi vạn nó có chừng vậy, mình ăn thích là mình ăn thêm thôi.
À, cái một cụm vậy thì gọi là một vạn.
Một vạn bún, dạ. Và người ta bắt rất là hay, bắt cái nào ra cái đó. Thật ra khi mà hôm nay ăn đồ Huế thì có một chút xíu cầu kỳ mà anh tinh ý. Anh để cái này rất là tinh ý, Tuấn sẽ bắt lại nó đúng theo các bạn. Mặc dù bún cũng vẫn là bún khô của mình mua ở ngoài chợ. Nhưng mà anh khi mà anh bỏ vô trong cái tô của anh, nó vừa đúng một cái. Anh không phải giật, không phải kéo, không gì hết. Giữa cái đám đông mà anh ngồi và anh kéo rồi anh đưa.
Hai cái chữ là mì thì người ta gọi là một vắt mì, còn bún thì một vạn bún. Người Huế sẽ rắc rối quá, họ hài.
Dạ, một lá bún chứ.
Ở một lá bún hả?
Là dân Quảng Nam. Cái chữ vặn là chữ vặn.
Vặn hả?
Vặn, tức là khi người ta lấy lên, người ta lấy ra.
À, tức là người ta xoắn cái thì nó sẽ ra.
Đúng như một.
À, gọi là một.
Người ta phát âm dần
dần nó thành vặn.
Chữ vặn uống cho nó là vặn.
À. Ước gì quý khán giả nghe cái chương trình này có dịp để mà thưởng thức tài của anh Tuấn.
Dạ, hình như chữ không dùng chữ tài thì em không dám. Nên là sự chia sẻ nhau, cái gì mình cảm thấy ở món này ngon vậy đó, mình nấu được tới đây thì mình chia sẻ. Còn ví dụ ai nấu cách khác cảm thấy ngon hơn thì, tại vì thực sự anh biết rồi, muối mắm hành tỏi mà bỏ thêm một chút xíu, bỏ bớt chút xíu cũng đâu có chết ai đâu. Tôi nghĩ chắc là trong những người nghe này cũng là rất nhiều cao thủ không.
Cảm ơn Tuấn Tôn rất nhiều và hôm nay có sự tham gia của Đông nữa, anh Đông Phạm. Cảm ơn mọi người.
Ai rồi hạt mưa rơi vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài. Ngày xưa mưa rơi thì răng chỉ bấy chứ nghe mưa lại buồn vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô. Sao bây giờ nghe mưa lại buồn vì tiếng mưa trong lòng. làm mình cô
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.